tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 73. Các vị trưởng bối, các vị học trưởng, xin chào mọi người. Chúng tôi vừa nói đến tu thân là phải có được ba cái nết tốt, đó là trí, nhân, dũng. Mà muốn trí huệ, trước tiên là phải hiếu học. Vậy thế nào là hiếu học? Học quý ở lập chí, chí hướng rộng lớn thì mới có động lực để nỗ lực. Thật sự trong quá trình chúng ta cầu đạo, cảm thấy dường như không có sức lực, nhất định là do tâm nguyện, tâm từ bi của chúng ta không đủ. Hiếu tâm không đủ, ở đời lập thân hành đạo, lưu danh đến đời sau, làm dễ dàng cho cha mẹ. Nếu chúng ta đặt cha mẹ ở trong tâm, làm sao mà nhẫn tâm để cho đạo đức của mình bị đọa lạc mà không được nâng cao chứ? Chúng ta càng có đạo đức, thứ nhất là cha mẹ yên tâm, thứ hai cha mẹ cảm thấy vinh dự, vui vẻ, yên tâm. Đối với tổ tiên gọi là làm rạng rỡ cho dòng tộc. Đây là nền tảng của tinh thần trách nhiệm và tâm hiếu. Thật sự là trong quá trình học tập, nếu như lười biếng, sa đọa, thì hãy từ cái góc này mà tìm ra vấn đề. Vừa rồi chúng tôi nhắc đến việc hiếu học. Chữ học này phải hiểu là buông bỏ tập khí. Bởi vì mục đích học tập của chúng ta là yêu cầu trí huệ chân thật, khôi phục minh đức. Mục đích cầu học của chúng ta không phải là để lấy được bằng cấp tốt nghiệp đại học, không phải là học thuộc một đống kiến thức rồi cấp cho các vị học vị tiến sĩ, cho các vị làm một chức quan, cho các vị địa vị. Không phải là cầu mấy thứ này, mà là cầu từ trong tâm. Vì vậy học vấn của Thánh Hiền gọi là nội học, không phải hướng ra bên ngoài mà truy tìm danh lợi. Hiện nay việc học này về mặt phương hướng và thái độ đã có vấn đề rồi. Ngày xưa học là chí tại Thánh Hiền, phương hướng mục tiêu thái độ này là chính xác. Hiện nay học là chí để kiếm tiền, học là để hồi phục lại trí huệ, để loại bỏ thói xấu của các vị. Rốt cuộc phương hướng bị sai lầm đều là hướng ra ngoài, chạy theo danh lợi, tăng thêm dục vọng. Vì vậy hiện nay con người càng học càng không có trí huệ, càng học phiền não càng nhiều. Niềm vui thật sự nhất định không phải là thỏa mãn dục vọng thì sẽ có niềm vui. Tổ tiên đã nhắc nhở chúng ta, dục vọng như cái vực sâu không đáy, làm sao có thể gì thỏa mãn dục vọng mà có được niềm vui lâu dài? Điều đó chỉ là ngắn ngủi tạm bợ, điều đó gọi là hoại khổ. Cái gì thỏa mãn một chút thì hết rồi, đau khổ lại đến. Khi các vị đang thỏa mãn, đó là một nhân duyên. Hễ nhân duyên này vừa kết thúc thì đau khổ liền đến. Thí dụ như ăn một món ngon, thật là ngon, ăn xong rồi hôm sau không được ăn, thường xuyên tưởng nhớ, nhớ đến chảy nước bọt. Sau đó phải đợi đến thứ bảy mới có thể đi ăn được. Suốt mấy ngày đều ở đó tưởng nhớ, nghĩ đến phải ăn những món đó, không làm tốt được công việc, học tập cũng không được tốt. Có đúng không? Con người có dục vọng là muốn được thỏa mãn, làm việc gì cũng không chuyên tâm, cho nên gọi đó là hoại khổ. Khi không còn nữa thì khởi mong muốn, muốn có được, rất là khó chịu. Cái gì xem những người nghiện ma túy, hễ họ hút có phấn chấn hay không? Tôi thì không có kinh nghiệm. Các vị xem họ phấn chấn đến như vậy, có sung sướng hay không? Đau khổ của họ chỉ tạm thời dừng lại, thật sự sau đó thì đau khổ càng lớn hơn. Vì vậy người hiện nay không nên chê cười những người nghiện ma túy. Dễ như niềm vui của chúng ta được xây dựng bằng việc thỏa mãn dục vọng, thì chúng ta nhất định cũng đang hút ma túy rồi. Hít một chút hình như rất sung sướng, nhưng rơi vào sự trống rỗng càng sâu hơn. Xin hỏi mọi người, người ở nông thôn cảm thấy trống rỗng hay là người ở nơi đô thị cảm thấy trống rỗng? Rõ ràng là người ở nơi đô thị lớn rất giàu. Các chị xem người ở nông thôn tự sát nhiều hay là người ở nhà cao tầng tự sát nhiều? Đúng rồi, các chị xem, đó không phải là phương hướng sai lầm hay sao? Thật sự là chúng ta đã học sai rồi. Đường xá của chúng ta ngày càng rộng lớn, đúng không? Nhưng lòng dạ của chúng ta lại càng nhỏ hẹp. Máy bay càng ngày bay càng nhanh, muốn gặp ai đó chỉ 2-3 giờ đồng hồ là gặp rồi. Nhưng khi gặp được thì lại không có cách nào để hiểu nhau. Chúng ta đều cảm thấy dường như bề ngoài đã giải quyết xong, việc gì cũng giải quyết rồi. Thật sự là đâu có giải quyết được chứ. Phương hướng đã sai lầm. Vấn đề càng lúc càng không có cách giải quyết. Vì sao vậy? Vấn đề đều là ở trong tâm, đâu phải vấn đề ở bên ngoài chứ. Các vị nói khoa học kỹ thuật càng phát triển, vật chất càng phong phú, vì sao giữa người với người lại không thể hiểu nhau? Trước đây cả một đời chưa một lần gặp mặt, hiện giờ ngồi máy bay là gặp được, sau đó thì chẳng nói lời nào, còn cãi nhau nữa chứ. Người ta trước đây không gặp nhau được, viết một bức thư nhà như ngàn lượng vàng, xem xong rồi khóc, cất lại để ngày mai xem tiếp, mỗi ngày đều xem, tình cảm sâu đậm như vậy. Vì sao vậy? Dục vọng vừa khởi lên, chỉ nghĩ cho riêng mình, làm sao mà hiểu được người khác? Không hiểu được người khác thì làm sao chân thật kết nối với nhau? Cho nên những đạo lý này không có kinh điển nào dạy cả. Thật sự cả một đời của chúng ta đều là chạy theo phương hướng và mục tiêu sai lầm. Vì vậy học tập chí ở thánh hiền. Mỗi người vốn có minh đức, vốn có tánh thiện, chỉ là khôi phục như thế nào thôi. Vốn đã có thì nhất định hồi phục được. Còn tập khí là cái vốn không có thì nhất định phải bỏ chúng đi, đúng không? Cho nên phải có niềm tin, nhất định có thể khôi phục minh đức. Khôi phục như thế nào? Thật thà nghe lời. Nhà Nho nói, cách vật thành ý chánh tâm thì thân mới có thể tu được. Trước tiên là điều hòa cái tâm này, đem tập khí dục vọng ở trong cái tâm này điều phục, bỏ nó đi. Vừa rồi đã nói với mọi người, ở Hawaii có tiến sĩ Lam. Câu chuyện này tôi vẫn chưa kể xong, phải kể nó cho xong, nếu không thì sẽ nợ mọi người một câu chuyện. Kiếp sau vẫn phải trả. Nhân quả không sai chút nào. Bạn xem đây là người Mỹ, người Hawaii. Ông cũng đang kiểm chứng chân lý. Ông đã đi đến một bệnh viện tâm thần dạng nặng. Những người làm việc ở đó mỗi ngày đều muốn từ chức, không muốn ở lại nữa, rất khủng hoảng. Sau khi ông đến rồi, tất cả những bệnh nhân này vừa là tội phạm hình sự, lại bị bệnh thần kinh, ông không gặp mặt người nào cả. Gom tất cả hình của những người bệnh này lại, mỗi ngày đều nhìn vào hình của họ. Sau đó nói với tấm hình: tôi thương bạn. Đừng có cười, rất là nghiêm túc đó. Nghiêm túc, chân thành mới có kết quả. Các vị không nên tôi thương bạn, sau đó thì tức chết đi được. Như vậy thì sẽ không linh, phải phát ra từ nội tâm. Thật sự nên yêu mến họ. Vì sao vậy? Chúng ta là một thể mà. Chân thật, vì sao họ đáng được yêu thương? Vì sao hôm nay họ đến tìm chúng ta gây rắc rối? Tại vì sao họ không tìm người khác chứ? Đúng không? Oan có đầu, nợ có chủ. Ta không xúc phạm họ trước thì làm gì họ đến tổn thương ta chứ? Ta đã xúc phạm họ trước, vậy ta không nên thương họ sao? Có đúng không? Hơn nữa, trước khi chúng ta biết được mệnh trời gọi là tính, noi theo tính là đạo. Có đúng không? Cả vũ trụ này là do tâm của chính mình biến hiện ra. Tất cả vạn sự vạn vật với chúng ta không phải là một thể hay sao? Làm gì mà không đáng để yêu thương chứ? Thí dụ như thân thể này của chúng ta có phải là một thể hoàn chỉnh hay không? Con mắt có thể đánh nhau với cánh tay hay không? Có gây khó dễ cho cánh tay hay không? Có thể không. Cánh tay của các vị có thể khó chịu với đôi chân hay không? Được hay không? Không được rồi. Các vị xem, hễ chúng vừa xung đột thì người đó sẽ không được bình thường. Có đúng hay không? Một người giơ cánh tay đánh cái chân của mình thì nhất định người đó không bình thường rồi. Biết rằng là một thể. Đã là một thể thì đồng cảm với nhau. Con mắt bị thương thì chân phải nhanh chóng chạy đi, tay thì lấy thuốc khẩn trương thoa vào. Một thể mà, đâu có đòi hỏi điều kiện. Là vô duyên đại từ. Vô duyên chính là không đòi hỏi điều kiện. Bởi vì họ đã hiểu được chúng sanh cùng với họ là một thể. Xin hỏi mọi người, hiện tại chúng ta nhổ một sợi tóc có cảm giác gì không? Mới có một chỗ của sợi tóc mà toàn thân đều biết. Bởi vì họ là người bình thường, hiện tại chúng ta không bình thường. Chỉ nghĩ cho riêng mình, ai bị đau khổ ta cũng không biết. Ta nói họ một câu, làm họ đau khổ vô cùng, ta cũng không hay biết. Đó gọi là tê liệt cảm giác. Bởi vì ta chấp trước, tôi là tôi, anh là anh, anh sống hay chết không liên quan gì đến tôi. Sự phân biệt chấp trước của ta đã quá nặng. Ta chỉ là một bọt nước mà thôi. Những tình huống trong biển cả mênh mông ta chẳng cần đếm xỉa đến, cũng không cảm nhận được. Đợi ta làm cho cái bọt nước nó dở ra rồi, thì ta chính là biển cả mênh mông. Trong biển cả mênh mông, chỗ nào có tình huống, ta làm sao mà không hay biết được chứ? Đương nhiên đó là mục tiêu rất tốt đẹp. Tôi xin hỏi mọi người, các vị sau khi học văn hóa truyền thống có biết rơi lệ hay không? Vẫn chưa biết rơi lệ thì vẫn chưa bắt đầu dụng tâm để làm. Làm thì sẽ cảm nhận được. Mỗi lần người khác kể với các vị về sự đau khổ của họ, các vị nghe liền rơi lệ cùng với họ, cảm thấy họ quá đáng thương. Vì sao mà càng học thì càng hay khóc? Không sao cả, bình thường. Nhưng phải luyện tập một thời gian. Có thể khóc, nhưng chỉ ở trong vành mắt, rồi giấu nước mắt vào trong. Bởi vì sợ rằng khóc quá thảm thiết, chẳng cách nào câu thông với họ. Điều hòa một chút, đồng cảm rồi, nhanh chóng nói những lời giúp ích cho họ. Tiến sĩ Lam, ông biết là chúng sanh cùng ông không hề tách rời. Hết thảy hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự mà chúng ta đối diện đều không tách rời tâm của chúng ta. Nhà khoa học đã chứng minh rồi. Tất cả vật chất đều là huyễn tướng do tư tưởng tích lũy. Chính là tư tưởng của chúng ta biến hiện ra vật chất đó. Điều này không phải là tôi nói nhé. Đây là lời của thầy giáo của Albert Einstein, giáo sư Planck. Ông nghiên cứu lượng tử lực học. Nghiên cứu được kết quả này, căn bản là không có sự tồn tại của vật chất, là huyễn tướng do ý niệm liên tục được tích lũy. Cho nên có ý niệm mới có hiện tượng. Tư tưởng quan niệm của các vị vừa chuyển thì cảnh giới liền chuyển theo. Các vị xem chứng minh của các nhà khoa học hoàn toàn tương ương với kinh điển của Do Thích Đạo đã nói. Vì sao nhà Nho nói mọi việc không thành thì hãy quay lại phản tỉnh chính mình? Những việc xảy ra không như ý muốn của các vị, đương nhiên các vị phải quay trở lại ngọn nguồn, là cái tâm này của mình. Tư tưởng ý niệm của các vị vừa điều chỉnh lại thì tất cả hiện tượng hoàn cảnh đều chuyển theo. Vì vậy trong việc hiếu học phải nắm được điều gì? Nắm được căn bản, chính là ý niệm, chính là khởi tâm động niệm, bắt đầu tu từ chỗ này. Đây gọi là người biết học. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng, người Nhật Bản, dùng khoa học chứng minh cho chúng ta rõ. Hồ Tỳ Bà bẩn như vậy là bởi vì ý niệm của mọi người. Trong nửa giờ đồng hồ, hồ nước dơ bẩn lâu năm liền trong sạch. Hôm sau đã trong sạch, duy trì được nửa năm. Điều này đã chứng minh cho chúng ta vật chất đều biến chuyển theo tâm của con người. Không phải tổ tiên của chúng ta đã nói đất phước người phước ở hay sao? Người có tâm thiện ở nơi nào thì hoàn cảnh và nhân sự ở nơi đó đều thay đổi. Họ không ngừng ra sức giúp đỡ mọi người, giúp đỡ mọi người quét dọn. Quét dọn đã 3 ngày rồi, mọi người cảm thấy ái ngại liền đi quét dọn cùng với họ, có hay không? Cái gì chưa từng bị quét dọn, cho nên các vị không có phản ứng. Mọi người phải nỗ lực thực hiện để kiểm chứng, thì các vị càng có niềm tin. Sự kiểm chứng này sẽ giúp cho tính giải hành của các vị. Giờ ngồi nghĩ lại, tôi còn nhớ lúc tôi mới bắt đầu học thì rất chăm chỉ, hiện giờ thì hổ thẹn không bằng lúc đó. Hiện tại nghĩ lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lúc mới bắt đầu học thì rất chăm chỉ, sư trưởng dạy thế nào thì làm như thế đó. Tôi nhớ lúc mới bắt đầu học, tổ tiên phù hộ cho tôi thi đậu vào học viện sư phạm. Lúc đi đến trường, bởi vì tôi từ Cao Hùng đi đến Đài Nam đại học đều đi tàu hỏa buổi sáng, đến trường thì chưa có ai cả. Tôi dọn dẹp và đem rác đi đổ. Đặc biệt có một lần mới khai trường, trên tất cả các bàn học toàn là bụi. Tôi tìm một miếng vải lau cho sạch. Sau này tôi chứng thực một điều: khi tâm niệm của mình thay đổi thì sau một năm tất cả bạn học không ai mà không vừa lòng với tôi cả. Việc này không dễ dàng. Tôi đi học từ trước đến giờ chưa hề có kinh nghiệm này. Vẫn có những người không ưa tôi, nhưng mà lần này chứng minh không có người nào, đặc biệt là giữa bạn học nam với nhau. Muốn hợp nhau thì cần phải có công phu. Người ta nói là khác giới thì hấp dẫn nhau, cùng giới thì có chút tương khắc, rất dễ xảy ra như vậy, vì đều là đàn ông con trai với nhau. Khi trưởng thành, khí huyết đương mạnh mẽ, đề phòng ham tranh đấu. Đàn ông con trai thì rất dễ ra sự việc. Anh có gì hay chứ, tôi cũng đâu có tệ. So đo với người khác rất khó sanh tâm khen ngợi, rất dễ sanh tâm ngạo mạn, đố kỵ nhau. Vì vậy cùng giới thì phải đối xử với nhau cho tốt. Các vị xem có rất nhiều cô đã gật đầu kìa. Bởi vì các cô khi sanh lòng đố kỵ thì rất đáng sợ. Nói lên tính đố kỵ, chúng ta xem trước đây phụ nữ nắm quyền, đọc đến đây đều sởn gai ốc, đúng không? Trước đây hoàng đế sủng ái người nào, đợi đến khi người đó có được quyền lực, hãy đem người này đi chặt tay, đem đi chặt chân. Làm những chuyện như vậy, tôi thấy đàn ông họ không làm chuyện này. Đàn ông thì được, cho người chết một cách nhanh gọn. Các chị xem phụ nữ, ta nói trước ta không để nhà ngươi chết, ta hành hạ nhà ngươi, hành hạ ngươi để cho ngươi cầu sống không được, cầu chết cũng không xong. Vì vậy các vị xem con người tâm sân hận, tâm đố kỵ, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Không nên như vậy, phải tùy hỷ, phải tán thưởng. Cần phải thấy người tốt nên sửa mình, dù còn xa cũng dần kịp. Cho nên việc này cho thấy điều gì? Lúc mới bắt đầu chúng ta đều thiện ý ra sức cống hiến. Cuối cùng chiêu cảm đến, mọi người đối với các vị vô cùng tốt. Sau đó làm được mấy hôm thì bị người phát hiện. Bạn học thấy tôi đi dọn dẹp rác lập tức đi đến. Hôm nay hãy để cho tôi làm cho. Ai cũng có lương tri mà. Bạn làm được mấy hôm thì họ sẽ thấy ái ngại, liền chủ động đến góp sức. Cái gì liền kiểm chứng được con người thật sự vốn là thiện. Bản thân chúng ta dẫn đầu làm trước là đúng. Y báo sẽ tùy theo chánh báo mà chuyển. Trước đây tôi rất háo thắng, tranh luận với một người bạn học. Tranh luận điều gì? Một viên gạch làm bằng vàng, hai tay có nhấc lên nổi hay không? Có nổi không? Cho dù có nâng lên nổi hay không thì chẳng liên quan gì đến niềm vui, hạnh phúc của chúng ta. Số cuộc thì tranh luận tới mức độ nào? Tranh luận đến nỗi chia làm hai phe, nhất định phải tranh rõ đúng sai. Các vị nói xem tập khí này của con người chiêu cảm cho mình bao nhiêu sự đối lập, sự xung đột. Cãi nhau đến cuối cùng, hai người trở thành hai phe, vẫn còn ở đó tranh cãi. Như vậy thì sai rồi. Cho nên tổ tiên có dạy, khiêm tốn thì được thêm, tự mãn thì bị tổn hao. Việc này có gì hay mà tranh chứ? Khiêm tốn nhường nhịn không phải xong chuyện rồi sao? Cho nên trước đây, đời người những chuyện không vừa ý, mười việc đã hết tám chín, đó vẫn là do tự tâm mình chiêu cảm lấy. Tâm niệm vừa chuyển, luôn luôn nghĩ đến người khác, thì đời người trong mười việc đã có tám chín việc như ý rồi. Các vị xem bà Hứa Triết, bà đi chợ không có tiền mua đồ, nhìn nhìn ngó ngó, ghi nhớ lại, cầm lấy món đồ vốn là định mua chịu, thì người bán hàng nói có người đã trả tiền rồi. Nói rằng là người vừa rồi đó hỏi vị đó có phải là bà Hứa Triết không. Đúng vậy, họ liền trả tiền giúp bà. Cho nên y báo của một người được tốt đẹp như vậy đều là do họ nơi nơi đều hành thiện. Vì vậy chân lý này phải do chính mình nỗ lực thực hiện để kiểm chứng. Tiến sĩ Lam không cần đi gặp các bệnh nhân, chỉ đối diện với ảnh của họ mà nói chuyện. Tôi thưa các vị, xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Xin lỗi, cái từ này có dễ nói hay không? Các vị học trưởng, tuần này các vị đã nói với ai câu xin lỗi tôi sai rồi? Nào xin giơ tay lên. Được rồi, xin bỏ tay xuống. Trong tuần này các vị chưa nói một câu xin lỗi nào, chưa làm một điều sai trái nào. Xin nhận của tiểu đệ một lại. Các vị sắp vào cảnh giới của thánh hiền rồi. Hơn nữa không nói câu xin lỗi, nếu che giấu lỗi chồng thêm. Vì vậy tu hành cần phải qua được cửa ải thứ nhất, sĩ diện. Thật sự là khó nói như vậy sao? Thật sự cái khó này là do tự mình nghĩ ra. Người thật sự nói mới biết. Thì ra sao khi nói xong thì cảm thấy mát mẻ? gánh nặng do lương tâm bị mê mờ, không chịu gánh trách nhiệm này, trong chốc lát đã được bỏ xuống. Các vị có thể thí nghiệm. Thật sự xin nhận lỗi từ trong tâm. Xin lỗi, xin tha thứ cho tôi. Cuối cùng là cảm ơn. Người có ơn đối với ta thì phải cảm ơn. Người gây khó dễ cho ta cũng phải cảm ơn. Vì sao vậy? Thứ nhất, họ tôi luyện cho chúng ta, trui rèn cho chúng ta. Thứ hai, họ nhắc nhở chúng ta. Trước đây chúng ta làm sai. Một người rất thành thật thì sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với cuộc đời của họ. Ai nói với họ là họ đã sai, họ rất vui. Tôi không muốn có lỗi với mọi người nữa. Người khác có cách nhìn đối với chúng ta thế nào là do chúng ta đã từng tổn hại họ, có lỗi với họ. Vì vậy họ cũng làm cho chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này. Chúng ta cũng cảm ơn họ, họ cũng nhắc nhở chúng ta. Chúng ta tu dưỡng chỗ nào chưa đủ, cảm ơn họ. Họ đến là để thành tựu cho ta. Lời cảm ơn này liền nói ra được. Đặc biệt là ơn cha mẹ, ơn sư trưởng, tất cả những người đã quan tâm chăm sóc bảo vệ chúng ta. Cái ơn này không thể nào quên. Cái ơn này đã ghi vào trong tâm chúng ta. Nhận của người chút ít nhưng phải báo đáp ân sâu nặng. Vậy thì cuộc đời của các vị không phải sau này hạnh phúc, mà các vị hạnh phúc ngay lúc này. Các vị luôn luôn nhớ đến ân đức của người khác. Trong tâm của các vị tràn đầy năng lượng, tràn đầy hoan hỷ, tràn đầy động lực. Ta phải nhanh chóng đi báo ân. Ta không thể phủ nhận công đức đóng góp của họ. Các vị xem sư trưởng đã giảng kinh thuyết pháp 53 năm, thành tựu đạo nghiệp cho chúng ta. Chúng ta làm sao có thể quên được ân đức của Ngài. 8 năm trước tôi đến Hải Khẩu. Lúc bắt đầu chia sẻ đệ tử quy với mọi người, tôi cũng rất lo lắng. Nhìn dáng người của tôi thì biết dễ lo lắng nên mới gầy như vậy. Hễ có người bước vào, cuối cùng cũng có một người đến rồi, rất vui, giống như gặp lại người quen cũ vậy. Trước đây tôi không chỉ giảng bài mà còn làm công việc tiếp đãi. Tiếp đãi họ trên ghế, mau mau ngồi xuống, rất vui vẻ. Mới bắt đầu thì 7-8 người đến, thật là một sự vinh hạnh biết bao. Một lần có một lão bà 70 mấy tuổi, bà nghe giảng ở bên dưới. 1-2 giờ đồng hồ, từ đầu đến cuối đều nhìn tôi cười. Tôi càng giảng càng có linh cảm. Sau cùng tôi đi xuống, tỏ lòng biết ơn bà đã ủng hộ tôi. Tôi đi về phía trước hỏi thăm bà, hàn huyên một chút. Rốt cuộc nói được vài câu, bà lão đó cứ nhìn tôi, không có phản ứng gì. Những người đi cùng bà ngồi ở bên cạnh nói, bà ấy không biết tiếng phổ thông. Tôi càng kinh ngạc. Tôi ở trên bục giảng 1-2 giờ đồng hồ, bà đều cười với tôi. Rốt cuộc là bà không biết tiếng phổ thông. Bởi vì lão bà này đã nhìn thấy cả xã hội này chỉ trong vòng 30-50 năm ngắn ngủi, đạo đức đã tuột dốc rất nhanh. Bà nghe được một người muốn giảng về luân lý đạo đức và liền đến dự. Nghe không hiểu bà cũng muốn đến dự. Bà ngồi ở bên dưới luôn động viên những người trẻ chúng tôi. Các vị xem nụ cười của bà, làm sao tôi có thể quên được chứ, đúng không? Vậy tôi làm sao để báo ân bà đây? Càng tận tâm tận lực hoằng dương rộng rãi văn hóa truyền thống, đó là việc mà bà mong muốn nhất. Đây chính là sự đền ân của chúng ta. Chúng ta đền ân hết thảy tổ tiên và cổ thánh tiên hiền, chính là giúp cho càng nhiều người nghe được lời giáo huấn của họ, để cho con cháu của họ có thể được hạnh phúc an vui. Điều này chính là báo đáp ân đức của thánh hiền. Trong Liễu Phạm Tứ Huấn nói với chúng ta, kính yêu mọi người tức là kính yêu bậc thánh hiền. Có thể hiểu được chí nguyện của mọi người, các vị có thể thấu hiểu được khổ đau và nỗi lòng của người hiện nay. Các vị đi giúp đỡ họ tức là thấu hiểu chí nguyện của thánh hiền, cái gọi là chí hướng của thánh hiền. Hy vọng tất cả mọi người đều đạt được sở nguyện của mình, tức là mong muốn người hiện nay đều sống được những ngày hạnh phúc, an vui. Chúng ta hết lòng yêu thương, giúp đỡ, cung kính họ, chính là thay thế bậc thánh hiền, thay thế tổ tiên trăm họ để thương yêu con cháu của họ. Đây là sự đền ơn. Vì vậy sự cảm ơn này là từ cái tâm báo ân mà nói ra. Câu nói đó cho các vị nguồn năng lượng vô hạn. Rốt cuộc tiến sĩ Lam chẳng có đi gặp những bệnh nhân đó, cứ như vậy mà nhìn vào ảnh của họ, thành tâm nói bốn câu này. Dần dần bệnh trạng của những người bệnh này giảm nhẹ, có người được hết bệnh, ngay cả việc gặp cũng không gặp. Sau đó những nhân viên làm việc đó đều thay đổi tâm trạng, trở nên rất hòa nhã, đều do sự dẫn dắt của ông. Không biết là đã cứu được bao nhiêu người nữa, cũng đã giải quyết được rất nhiều vấn đề của gia đình và xã hội. Quyển sách này được xuất bản tên là Sự Linh Thiêng Mầu Nhiệm. Mọi người có thể đến nhà in hay là sách điện tử trên mạng để học tập. Bởi vì họ đã làm thí nghiệm chứng minh rồi. Chúng ta ngày nay học tập tổ tiên y báo tùy theo chánh báo chuyển, làm không được thì phải quay lại xét chính mình. Vì có còn nói trước đây thì có thể như vậy, bây giờ có hữu dụng không? Tâm hoài nghi lại nổi lên. Thật sự bậc thánh hiền của chúng ta mỗi một đời đều đã kiểm chứng qua. Cho nên hiếu học là bắt đầu từ ý niệm căn bản, bắt đầu từ khởi tâm động niệm. Đây là biết học, bắt đầu từ nơi tâm, khéo dụng tâm. Vừa rồi tôi nói với các vị đến phần học quý tâm ngộ, thủ cựu vô công. Các vị đem học vấn của thánh hiền làm tri thức ghi nhớ, ghi nhớ thật nhiều thì tăng trưởng sự ngạo mạn, linh tánh của mình thì không được nâng cao. Phải dùng tâm để cảm ngộ, gọi là tâm ngộ. Các vị bằng hữu, khi các vị nghe Khổng Tử nói không giảng thi thư, không học lễ nhạc, là lỗi của khâu này. Thi thư lễ nhạc những đại đạo này không có người hoằng dương là lỗi lầm của Ngài. Khi tôi nghe được câu nói này, thấy tấm lòng của Ngài cùng với tâm của chúng ta có tương ưng chưa? Đây là nói về tâm ngộ. Khi vua Thang nói đến người trong thiên hạ có tội, tội đó do ta, lỗi lầm của người dân đều là lỗi lầm của ta. Tâm của ta có hợp với tâm của vua Thang chưa? Nếu như chúng ta dùng tấm lòng như vậy để nghe về khí phách của mỗi bậc thánh hiền, để tiếp nhận kinh văn, vậy thì quá tuyệt vời. Như vậy mỗi một người mỗi ngày tâm tánh đều được nâng cao rất nhiều. Hễ các vị ngộ ra rồi, điều gì đáng buông xuống thì liền buông xuống. Bởi vì các vị đã thấu hiểu rồi, chấp trước là sự trở ngại cho chính mình, lại tổn hại cho người khác. Giữ nó lại làm gì chứ? Ngay lúc đó liền thay đổi ý niệm. Chúng tôi vừa nói đến nên bớt nói những câu ra lệnh, vì đó là tính khí của mình, đó là do bản thân muốn khống chế. Nên nói nhiều lời thương lượng. Mệnh lệnh chỉ là sự tiếp nhận. Người ta khẩu phục nhưng tâm không phục, gây cho người áp lực. Điều này chẳng phải là mục đích làm lãnh đạo của chúng ta. Làm lãnh đạo là phải làm lợi ích cho tập thể. Đặc biệt chúng ta ở trong đơn vị văn hóa truyền thống thì phải làm lợi ích cho số đông quần chúng. Làm sao mà đến để khống chế người ta, để mọi người đều phải nghe theo ta, tăng thêm sự ngạo mạn, tăng thêm tập khí, không phải là điên đảo rồi sao? Chưa nhận thức được liền buông xuống, không nên khống chế, không nên ra lệnh. Người biết thương lượng mới là người lãnh đạo. Công việc này, cách giải quyết của anh như thế nào? Anh vừa nói ra, nghĩ rất hay, tôi chưa nghĩ đến. Anh đã cứu mạng cho tôi, giúp tôi bớt tạo tội nghiệp lại, ít mắc lỗi với mọi người. Vừa nói như vậy, những đồng nghiệp ở xung quanh cảm thấy họ được tán thành, được tôn trọng, tiềm năng của họ đều được bộc phát ra. Nếu chúng ta lĩnh hội được như vậy, thì câu nói này lập tức có thể có chỗ dùng. Nếu chúng ta nghe câu nói này, nghe 10 lần, 20 lần vẫn chưa làm được, là do vẫn là dùng phân biệt chấp trước, không phải dùng tâm chân thành để tiếp nhận. Cái gì gọi là dùng phân biệt chấp trước? Vừa nghe thì đã nói tôi làm không nổi, không được đâu, người ta không thể phối hợp với tôi. Nếu chỉ nghĩ những chuyện như vậy, thì câu nói đó nghe 100 lần vẫn là câu nói đó, không ghi vào trong tim được. Cho nên việc hiếu học này ý nghĩa rất sâu rộng, bao gồm người hiếu học biểu hiện ra bên ngoài là ngày một mới, mỗi ngày mới, ngày ngày mới. Muốn mỗi ngày đổi mới là gì? Họ hạ quyết tâm, tôi không muốn bị đọa lạc nữa. Đời này phải là dũng mãnh tiến lên, thành tựu trí huệ, trở thành thánh hiền. Gọi là muốn đổi mới, hạ quyết tâm, dũng mãnh tiến lên, tuyệt đối không chùn bước. Còn có âm nhạc phối hợp, phải tích cực tiến về phía trước, không thể thoái lui. Đều có cảm ứng. Thứ hai, ngày ngày mới, mỗi ngày đều có tiến bộ. Tiến bộ như thế nào? Phát hiện lỗi lầm, sửa đổi lỗi lầm mới có thể tiến bộ. Ngày ngày mới chính là không thể biết ít cho là đủ. Không thể mới học chút ít mà đã, tôi như vậy là đã khá hơn so với anh A anh B rồi. Không được, mà phải ngày ngày mới, mỗi ngày phải tiến bộ. So sánh với ai? So sánh với thánh nhân. Đạo đức phải so với bậc thánh hiền thì mới biết thẹn. Thưa các vị, chúng ta có biết hổ thẹn hay chưa? Thật không đó? Các vị không so với Khổng Tử, không so với Lão Tử, không so với Thích Ca Mâu Ni Phật, chính là không có chí khí, thì không biết hổ thẹn. Đúng vậy, đạo đức so với bậc thánh hiền thì mới biết thẹn, thì các vị mới không tự mãn. Nếu không sẽ không tiến bộ được. Hãy so dục vọng với người thấp hơn thì sẽ biết đủ. Dục vọng các vị so sánh với những người cấp dưới, các vị sẽ biết đủ thường chui. Thật sự nói thẳng ra, tinh thần của các vị càng được nâng cao thì dục vọng của các vị càng nhạt bớt đi. Dục vọng càng nhạt bớt thì thân tâm nhẹ nhàng. Các vị xem những người hút thuốc, hễ không có thuốc để hút thì tay rung lẩy bẩy, họ làm sao mà sung sướng chứ, đúng không? Các vị xem, họ cai thuốc rồi không nên hút thuốc, sung sướng biết bao, không bị dục vọng khống chế. Vì vậy dục vọng càng buông bỏ thì thân tâm càng tự tại. Nhật nhật tân, hữu nhật tân. Chữ hữu này chính là không nên nửa đường bỏ cuộc, phải siêng năng, không biếng nhác, tuyệt đối không lười biếng. Lười biếng thì thoái lui rất nhanh. Tùng thiện như đăng, các vị tuân theo giáo huấn của thánh hiền mà làm, giống như leo núi vậy, phải gắng sức vượt lên trên. Vì sao vậy? Vì tập khí sẽ kéo các vị lại. Gọi là tùng thiện như đăng, tùng ác như băng. mọi người có leo núi chưa? Khi chân đứng không vững thì có bị trượt xuống không? Trượt đi bao xa? Trượt đến đâu? Dưới chân núi. Nếu các vị không dùng hai tay kéo lại thì sẽ trượt xuống dưới núi, đúng không? Các vị vừa bị trượt, kéo lại thì không có chuyện gì. Gọi là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm, thì các vị sẽ không bị rơi xuống phía dưới. Cho nên tu hành cũng đừng nghĩ quá khó. Thánh và phàm khác nhau chỉ ở một niệm. Chánh niệm của các vị lập tức đề khởi lên, các vị sẽ không bị đọa lạc. Sách Thượng Thư nói rất có lý, đều ở trong 360 câu này. Cho nên các vị rơi xuống dưới không nhanh chóng bám chặt vào thì bị rơi xuống đất nhanh. Tốc độ đó, động lực làm tăng tốc độ. Một niệm tâm sân khởi, lửa thiêu rừng công đức. Cơn giận dữ nổi lên lại không kiềm chế được, tức giận nổi lên rồi, mọi người nhìn thấy các vị giống như một con hổ. Bản thân ba ngày sau đó hơi thở vẫn chưa được bình thường. Hết thảy công đức đều bị chính mình hủy hoại hết rồi. Tùng ác như băng, phải nhanh chóng đề khởi chánh niệm lên. Vì vậy tinh tấn rất quan trọng. Trân quý thời gian, tranh thủ từng phút giây, không nên lãng phí một phút một giây nào. Vì vậy Chu Hi Phu Tử nói: thiếu niên dễ học, đến già khó học. Một tấc thời gian không thể khinh. Hiện tại tôi đọc được câu này, xúc động vô cùng. Nhớ lại hình ảnh lúc còn nhỏ về quê ngoại, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Hiện tại tôi đã gần 40 tuổi rồi. Có nhanh hay không? 100 năm thoáng chốc đã trôi qua, làm sao có thể lãng phí nữa chứ? Hơn nữa, đời người vô thường. Trên đường đến hoàng tuyền, già trẻ đều không thiếu. Khi vô thường đến, đạo nghiệp có thành tựu hay chưa? Vì vậy Khổng Tử nói: sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Các vị nghe đạo rồi thì các vị không sợ sanh tử. Đối với cái chết các vị không sợ hãi. Hơn nữa đã rõ ràng thông suốt rồi bản thân sau này muốn đi đến đâu. Nếu không có sự hướng dẫn của thánh giáo, thật sự là cả một đời ngu ngu ngơ ngơ, rốt cuộc lại ngu ngu ngơ ngơ mà đầu thai đến một nơi khác. Khổng Tử nói du hồn vi biến, chúng ta chuyển đổi tới nơi nào? Giả như dục vọng không buông xuống được, vẫn còn háo sắc, sau này trở thành anh chàng heo. Có đúng không? Đúng vậy, đầu thai làm heo, thật đó, không phải là giả. Cho nên người thật sự biết được có kiếp sau, đời này họ sẽ không dám tạo nghiệp. Người hiện nay vì sao đều dám tạo nghiệp vậy? Họ vẫn chưa hiểu được có kiếp sau. Dù sao thì chết là hết rồi, nên cứ phóng túng, cứ mặc tình tạo tội nghiệp. Dù sao thì chết cũng là hết. Con người nên phải tin là ác có ác báo, không nên tạo tội nghiệp nữa. Cho nên sáng nghe đạo rất là quan trọng. Thưa các vị còn sợ nữa không? Các vị còn lo âu không? Các vị còn tham chấp không? Buông bỏ những thứ này xuống mới có thể thấy được đạo, mới có thể hồi phục được chân tâm. Tâm hữu sở ưu hoạn, tắc bất đắc kỳ chính. Trong lòng có điều lo sợ thì không chánh niệm được. Có tham cầu hiếu lạc thì không phải là chánh. Có lòng căm hận thì không được chánh. Mỗi ngày đều tức nổi nóng, giận bất bình, không được rồi. Những dục vọng này sẽ làm trở ngại chân tâm của chúng ta. Kiến đạo thật sự chính là hồi phục lại chân tâm. Vì vậy phải trân quý thời gian. Con người vì sao lười biếng? bởi vì họ cảm thấy còn có ngày mai, ngày mai trở lại ngày mai. Ngày mai lại có được nhiều thế sao? Ngày mai đợi đến ngày nào? Dạng sự lỡ dở, phí hoài thời gian. Mọi người học thuộc cổ văn. Thứ bảy về nhà có học không? Ngày mai hãy học. Chủ nhật ngày mai hãy học. Rốt cuộc là tối thứ sáu mới học. Các vị xem, đây cũng là để ngày mai. Không phải mỗi lần đều tiêu tốn của chúng ta hết 6 ngày hay sao? Vì vậy, thánh nhân quý thời gian, quý tiếc từng phút giây ngắn ngủi. Đại vũ chính là tấm gương cho chúng ta. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: Vọng Tây Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.